Phật
Pháp
ứng dụng.
Vừa qua thì ngay đầu năm Nên là dí Quan Âm thì lúc đó thì thầy lại bận, không có giảng được cho các vị về cái hạnh nguyện Quan Âm. Còn nếu nói về rằm tháng 7 thì còn xa, chưa tới. Bây giờ thì dí Quan Âm vừa rồi thì mới qua được mấy ngày, thì sẵn dịp này thì thầy sẽ xin giảng cho các vị về hạnh nguyện Đức Quan Âm. Bởi vì một vị Bồ Tát mà hằng được tất cả hầu hết chúng sanh, và đặc biệt là người Việt Nam, luôn luôn là kính quý, thờ phượng và coi giống như là một người mẹ hiền, thương tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta muốn thờ, chúng ta cũng phải tìm hiểu xem hạnh nguyện của Ngài thế nào, ý nghĩa ra sao, tại sao chúng ta phải thờ Quan Âm, thờ để làm gì, đúng không ạ? Những cái cơ bản này thì chúng ta phải nắm bắt, để rồi sau này những người học Phật tại chùa Tổ Định Từ Nghiêm là nói nó phải đúng khoa học, nó thực tế. Cái sự tính tâm của mình đặt trên nền tảng trí tuệ để nó trở thành là chánh tính. Nếu mình tính tâm mà không hiểu Phật Pháp thì nó trở thành mê tín. Cho nên là hy vọng rằng cái lớp học giáo lý của chùa Tổ Định Từ Nghiêm này, từ nay về sau là chúng ta sẽ học từng bước một lên tới đỉnh cao của cái giáo lý. Và học tới đâu chúng ta tu tới đó. Thì tu học nó phải song hành, để không phụ lòng sự giáo dưỡng của ni trưởng ở đây, cũng như là quý sư cô đã trợ lực cho chúng ta trong cái thời gian tu học, phải không ạ? Thì đó là cái bắt đầu thầy sẽ triển khai về cái hạnh nguyện Quan Âm cho các vị được tường tận. Trước hết thì thầy xin hỏi các vị là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta là đàn ông hay đàn bà? Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta đàn ông hay đàn bà? Ai nói đàn ông giơ tay lên? Đàn ông. Ai nói đàn bà? Ai nói đàn bà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi 10 người. Rồi nếu giả sử có ai là những người không giơ tay thì là xem Đức Quan Âm là người gì? Hả? Đàn ông thì cũng không giơ tay mà đàn bà cũng không giơ tay, vậy thì các vị không giơ tay cho Đức Quan Âm là cái gì? Mới sáng sớm có nụ cười phải không? Bây giờ hỏi mấy người không giơ tay là tại sao các vị không giơ tay? Một là không biết, hai là Đức Quan Âm là hệ nào? Cuộc sống con người mình có hai à, có hai hệ, không phải đàn ông là phải là đàn bà, mà không đàn ông không đàn bà là đàn gì? Đây là cái chúng ta phải xác định trước, phải không ạ? Vì cái sự phân biệt đó cho nên chúng ta khổ dài 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 dài. Sự phân biệt nam nữ là do con người chúng ta nhìn ánh mắt cộng thêm cái tâm phân biệt để chúng ta đưa ra một kết luận là không thật trong cuộc đời này. Nếu nói Đức Quan Âm là đàn bà, tại sao các vị biết là đàn bà? Bởi vì chấp vào hình tướng, phải không ạ? Tóc dài mềm mại, tay chân mềm, như thế gọi là đàn bà. Mà nếu giả sử các vị nói Đức Phật Bổn Sư chúng ta là đàn ông hay đàn bà, chắc chắn là chúng ta phải nói dĩ nhiên là đàn ông. Tại sao các vị nói là đàn ông? Bởi vì tóc ngắn rồi phong thái mạnh mẽ, hùng hà hồng tráng, phải không? Đặc tính của đàn ông, khuôn mặt đàn ông như chúng ta thường phân biệt thì chúng ta gọi Đức Bổn Sư là đàn ông. Thế thì Đức Phật của chúng ta có gọi Đức Phật chúng ta là đàn ông hay đàn bà không? Có không? Thì Đức Quan Âm có gọi Ngài là đàn ông đàn bà không? Đức thể gọi là một vị Phật có đàn ông đàn bà không? Tại sao chúng ta gọi Đức Bổn Sư chúng ta là đàn ông mà Đức Quan Âm là đàn bà? Thấy không? Rồi bây giờ có một số người ở trong ông này chắc chắn các vị cũng phải xưng cũng chưa có hợp lý lắm. Một số người thì gọi Đức Quan Âm chúng ta là Phật Bà Quan Âm, có đúng không ạ? Ai thường gọi là Phật Bà Quan Âm? Ôi trời ơi, ngoan dữ nè, có một đứa à, có đứa bé vợ nó giơ tay nó còn nhịp đùi biểu hiện cái sự thoải mái. Cho nên ở đây là cái chúng ta phải nắm bắt được. Thứ nhất, khi tìm hiểu về một chư Phật hoặc là Đức Quan Âm thì các vị biết là tại sao chúng ta phân biệt đàn ông đàn bà, rồi tại sao chúng ta gán cho Đức Quan Âm chúng ta là đàn bà. Bởi vì chúng ta nhìn hình thức như vậy đó, giống phụ nữ thì ta gọi là đàn bà. Bây giờ hỏi các vị, giờ các cô bác ở đây nè, nếu mà nói tóc dài là đàn bà, chứ giờ thời nay phụ nữ cắt tóc ngắn không hay là không lý đàn ông hết, thấy không? Cho nên rằng là cái sắc tướng mềm mại, nói cái giọng thanh, phải không ạ? Rồi nhẹ nhàng, yếu đuối, mảnh khảnh, nhu nhuyến, đó, tất cả những cái tính chất của phụ nữ thì chúng ta gọi đó là phụ nữ hoặc đàn bà. Ngược lại á, chúng ta dựa vào hình thức và cái quy tắc sơ khởi, đàn ông là cái người phải cắt tóc ngắn chứ không phải cắt tóc dài. Hồi xưa các cụ mình phân biệt rõ ràng lắm, phải không ạ? Bây giờ thì ra đường chưa chắc phân biệt được đàn ông đàn bà. Phụ nữ cũng cắt tóc đàn ông được, mà đàn ông cũng để tóc dài được, băng nhạc đồ đó, các vị thấy không? Mà hãy nói tới đàn ông thì các vị hình tượng là người đàn ông phải cứng cáp rắn chắc, là bắp tay bắp chân nó cuồn cuộn, phải không? Nhưng mà thanh niên thời nay ốm nhom như cái che miễu, rồi hùng mạnh mạnh mẽ, nói tiếng thì ồ, nói tiếng giọng trầm, vân vân. Thì những cái cơ bản đó, ai rơi vào cái đó thì chúng ta gọi là đàn ông hoặc là đàn bà. Hoặc giả là trong lĩnh những việc nội tạng thì chúng ta dựa vào đó chúng ta phân biệt. Từ cái chỗ chúng ta phân biệt như thế, cho nên con trai mấy đứa nhỏ nó chưa biết gì hết, nó vô tư, nó còn chơi với mấy người gái trẻ này kia, nó bắn bi hoặc nằm ngủ chung vân vân, phải không ạ? Nhưng khi lớn dần dần lên, nó biết phân biệt mình khác với người ta. Thì bên đó là bên ta là phụ nữ, bên này là con trai. Rồi tự nhiên cái gì mà thiếu là chúng ta đi tìm để cho nó đủ. Cho nên đàn ông thì cứng cáp rắn chắc, thiếu sự mềm mại, cho nên tìm một người mềm mại để chúng ta gặp nhau, chúng ta lấy nhau, chúng ta sống với nhau, sinh con đẻ cái. Và ngược lại, người phụ nữ yếu đuối mà thích nương tựa thì chúng ta lại tìm những người rắn chắc cứng cáp như cây thông, cây tre, không đừng có dựa cây thông, cây cổ thụ để cho chắc ăn. Cho nên là bên này thiếu thì tìm bên kia thiếu tìm bên nọ. Từ cái chỗ đó cho chúng ta mới có một cái quan điểm thứ hai là chúng ta yêu nhau, lấy nhau, phải không ạ? Từ cái chỗ này thì chúng ta lại khổ tiếp tục nữa. Vì thân con người chúng ta sống một mình, chúng ta đã lo là cũng hơi mệt rồi. Cái thân này mà nó dơ là phải đi tắm cho nó, dù trời lạnh chăng nữa cũng phải đi tắm. Phải tìm nước trời lạnh là phải ngâm nước sôi rồi đủ thứ, là phải mua áo lạnh che cho cái thân này cho nó ấm. Đói thì phải lo kiếm ăn, khát thì lo đi tìm nước uống, đầu có trí là phải đi tìm xà bông nào diệt trí, vân vân. Mình lo cho cái thân này xong mệt rồi đó, nhưng mà mình còn hùng hào hơn, anh hùng hơn. Mình lớn lên, mình lo mình chưa xong, bắt đầu mình thấy cô này đẹp, mình kéo về ở chung, lo anh sẽ hy sinh hết tấm lòng của anh nuôi em suốt đời, ngọt như mía lùi, phải không? Tuổi trẻ, tình yêu tuổi trẻ là vậy. Nhưng mà không biết có nuôi suốt đời hay không thì mình không biết. Nhưng mà đó là mình bắt đầu mình gánh thêm một cái người nữa để mình nuôi, đúng không? Gánh thêm một người nuôi nữa là mình đã thấy khổ hơn thì cũng chưa đủ nữa. Muốn sanh con, nếu cặp vợ chồng mà không sanh con thì cảm thấy buồn tẻ, không hạnh phúc gia đình bị mất. Mà hễ sanh con một lượt lỡ mà có tới bốn đứa một lượt thì coi như là lỗ vốn vô cùng. mà hễ sanh con ra con đầu lòng thì thương như trứng mỏng. Rồi bắt đầu nuôi nó rồi phải nuôi nó chứ, thêm một cái gông cùm thứ ba siết vào cổ mình, đúng mà đầu tắt mặt tối lo nhiều hơn nữa để lo cho con mình chứ. Cho bây giờ thêm đứa thứ hai, thêm đứa thứ ba tùy theo ý thức của các vị. Cho nên là từ một người mình tự lo, mình phải lo cho tới 4 người, 5 người. Rồi các vị nói con khổ quá, mệt quá, bận rộn quá. Ai làm cho chúng ta khổ? Ai làm cho chúng ta bận rộn? Tự các vị mà. Ai biểu các vị ham vui thì các vị phải khổ chứ. Đó là chuyện tất nhiên. Chính vì cái sự phân biệt nam nữ đó, cho nên chúng ta không thể ra khỏi dòng luẩn quẩn của cái con người của chúng ta. Đó là cái quy luật của con người bình thường để chịu những cái luân hồi sanh tử đau khổ. Thì ở đây các vị thấy thời nay các vị sanh con, dạy con chưa chắc được như thời xưa. Nuôi đã khó, dạy còn khó hơn. Mà trong một cái bối cảnh đất nước và xã hội và toàn cầu nó đang thay đổi quan điểm sống, gọi là hiện đại hóa về tư tưởng tâm linh vật chất cho tới tất cả mọi tình huống. Cho nên các vị thấy giới trẻ bây giờ rất nguy hiểm, đang đứng ở giữa cái vực thẳm của cái hố sâu của cái dục lạc thế gian. Nào hút xích, rồi nào uống thuốc lắc, rồi nào chích xì ke ma túy, nào đi buôn cá thuốc phiện, đứng đường, đứng chợ, thức đêm, ở hôm, ở ngủ bờ, ngủ bụi, vân vân. Cho nên là làm cho cha mẹ rất lo chứ. Cho nên hiện giờ là chẳng những Việt Nam mình mà cả các nước trên thế giới đang suy nghĩ tìm một phương hướng mới dạy cho giới trẻ, làm thế nào để ngăn chặn giới trẻ trước những cái thảm họa xuống cấp về đạo đức của cuộc đời. Nó đâu có đơn giản. Bây giờ quay trở lại vấn đề Quan Âm. Từ chính cái chỗ đó con người xưa phân biệt nam nữ như thế, chúng ta tự làm cho chúng ta khổ. Đạo Phật muốn hết khổ thì đạo Phật có một cái nhìn khách quan, có nghĩa là không phân biệt như chúng ta. Cho nên nếu tâm của chúng ta mà là có hết phiền não, vẫn thanh tịnh, không phân biệt á, thì bản thân mình không có đàn ông đàn bà, mặc dù cái hình thức mình tạm gọi là đàn ông đàn bà, nhưng mà cái tư tưởng các ngài không nghĩ đàn ông đàn bà. Cho nên các ngài đâu có yêu đương, các ngài đâu có yêu nam yêu nữ gì như chúng ta đâu. Cho nên cái suy nghĩ của chúng ta ngay từ buổi đầu chúng ta chấp vào, cho nên rằng chúng ta mới bị luẩn quẩn trong cái sự đau khổ. Và bây giờ ngược lại Đức Quan Âm, từ cái quan điểm mà chúng ta nhìn thói theo thói thường của người đời thì chúng ta nhìn như thế chúng ta gọi là nữ, nhìn như thế thì chúng ta gọi là nam. Bây giờ chúng ta bị gán cho Đức Quan Âm của chúng ta hình thức như thế, chúng ta gọi là, nhiều khi gọi là Đức Mẹ Quan Âm, thì có người thì gọi là Phật Bà Quan Âm. Ngài rất là cao thượng, danh từ rất là rõ ràng, có Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Có trong kinh sách nào nói Đức Quan Âm là đàn bà không? Có không? Không. Mà danh xưng tên hiệu của Đức Quan Âm là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Có kinh nào mà nói là Mẹ Quan Thế Âm không? Hãy nói tới Phật là Phật Quan Âm. Có kinh nào nói là Phật Bà Quan Âm không? Thì Đức Thế Tôn của chúng ta có kinh nào gọi là Đức Ông, Phật Ông không có. Cho nên chúng ta quý kính quá, chúng ta mới đưa danh từ Đức Quan Âm của chúng ta, chúng ta gọi là Phật Bà Quan Âm. Phật thì đâu có đàn ông đàn bà, đúng không ạ? Phật là không có đàn ông đàn bà như con người chúng ta. Các ngài luôn cái tâm thanh tịnh, không có sự phân biệt. Cái tâm hồn các ngài là tất cả con người đều là một con người thôi. Cho nên các ngài không có bị vướng vào những cái chuyện lủng quẩn như chúng ta. Vì cái chỗ đó bây giờ tự nhiên chúng ta gán lên Đức Quan Âm là Phật Bà, thì thử hỏi các vị Phật Ông là ai? Hả? Nếu Phật Bà Quan Âm thì phải có Phật Ông chứ. Ông với bà nó phải đi đôi chứ. Tự nhiên mình vô tình mình ghép hai vị Phật ở chung chỗ, ông với bà. Các vị thấy không? Các vị phải suy nghĩ. Cho nên cái danh từ các vị gọi, các vị phải gọi là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc chúng ta gọi là Đức Phật Quan Thế Âm. Tại sao gọi là Bồ Tát? Là bởi vì có nhiều đời kiếp trước. Thời của Đức Phật Thích Ca cũng vậy, Đức Quan Thế Âm thị hiện ra một thân người nữ gọi là như chúng ta, để thực hành hạnh Bồ Tát. Còn bây giờ Ngài không còn là Bồ Tát nữa, Ngài thành Phật rồi. Cho nên khi ai nói là Phật Quán Thế Âm cũng không sai. Nếu ai xưng là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không sao. Nhưng mà khi nói tới Đức Bồ Tát Quán Âm có nghĩa là chúng ta đang nói về những cái hạnh nguyện khi Ngài làm thực hành cái hạnh Bồ Tát. Mà nếu chúng ta nói là Đức Phật Quán Âm thì chúng ta đã nói là sau khi Ngài thực hành hạnh Bồ Tát xong tròn đủ thì Ngài đã thành Phật nhiều đời. Cho nên là tại sao Đức Quán Thế Âm thị hiện là một cái thân mà chúng ta gọi là người nữ đó? Bởi vì cũng là chúng sanh. Con người chúng ta thì ham thích, người ta chăm sóc, phải không ạ? Giống như bây giờ con cái của chúng ta, những đứa bé từ 1 tuổi cho tới 5-6 tuổi thì nó gần cha hay gần mẹ? Tại sao? Tại sao? Bởi vì giọng nói của mẹ ngọt ngào như mí lùi vậy, phải không? Thường ôm ấp vuốt ve con, phải không? Xoa dịu con cái. Mà mấy đứa nhỏ thì nó thích như vậy. Nó thích nói ngọt, nói bùi, nó thích xin gì là cho đó. Nó thích mình thương nó, phải không? Mà người phụ nữ, tình thương của người phụ nữ thì bộc ra bên ngoài bằng hành động. Cho nên là đứa con trẻ đó, nó chỉ biết là nó gần mẹ, nó không dám gần cha. Bởi vì nó nghĩ cha nghiêm nghị quá, nghiêm khắc quá. Nhưng mà thật ra nó có biết đâu trong cái thân hình nghiêm khắc đó chứa đầy những cái tình cảm yêu thương rộng lượng như là đứa người mẹ, và ẩn thôi. Cho nên các vị thấy thời xưa toàn nói là lòng mẹ nè, phải không, này kia nọ, nhưng mà không bao giờ ai nói là cái sự thương yêu của người cha. Nhưng mà thầy rất mừng là thấy ca sĩ Ngọc Sơn sáng tác ra bài Tình Cha để lấy cái đó làm bài hát để thay cho cái lời giải thích của đứng đàn ông của chúng ta. Thầy nghe đó thầy mừng dữ lắm. Anh tôi để chứ trẻ nó cứ nghĩ đàn ông không có tình cảm ha, tụi con nhỏ, thằng bé nhỏ đó đó. À, cho nên là như vậy đó. Thì chúng ta, chúng sanh của chúng ta cũng giống như những đứa bé vậy đó. Cũng thích là ai cũng hộ trì mình, và mình thờ Phật muốn Phật lúc nào cũng thương mình như con, phải gần gũi, phải hỗ trợ mình thế này thế nào. Chúng sanh là chịu ngọt. Bây giờ nếu giả sử thầy mà nói các vị mà với khuôn mặt quá nghiêm khắc, lời nói rất là như là dội ra cứng cáp quá, giống như là B40 bắn, là bảo đảm các vị khó chịu đi. Mà con người chúng ta ai cũng nghe thích nói ngon ngọt, có ai thích nói thẳng đâu. Cho dù chúng ta sống trong cuộc đời nói bà cứ nói đi, tôi nói sao nói thẳng, tôi thích nói thẳng à, tôi có sai gì cứ nói thẳng. Nhưng mà khi người ta nói thẳng chạm từ ái mình, chưa chắc mình hoan hỷ. Mình cười gọi là cười qua vậy thôi, cười gượng vậy thôi. Đó là cái bản chất cố chấp của con người chúng ta. Vì vậy cho nên rằng á, muốn biểu hiện được cái hạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà chúng sanh thì thích ngọt, thích nhẹ nhàng, thích khiêm cung, thích ấm cúng, thì Đức Quan Âm phải buộc lòng thị hiện thân người nữ để cho chúng sanh dễ gần mà Ngài độ thôi. Chứ có kỳ thực Ngài có đàn ông đàn bà đâu. Ngài là vị Phật thị hiện tu cái hạnh Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng ta đừng bao giờ dùng cái từ là Phật Bà Quan Thế Âm, và cũng đừng có dùng cái từ Mẹ Quan Thế Âm. Mình làm như thế thì vô tình đó, người ta hỏi mình, ủa Phật cũng có đàn bà nữa hả? Mà trong khi đó là giáo lý của Phật. Phật là gì? Là một đấng đại giác, đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, đại hùng, đại lực. Một vị Phật là cái vị giác ngộ hoàn toàn bản chất vô thường của cuộc đời, không còn phiền não trong tâm hồn, lúc nào cũng tâm lắng động, có hoàn mãn được cái hạnh tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Mà tự nhiên là chúng ta gọi là Phật Bà. Thì Phật Bà rồi người ta hỏi gì vậy? Phật ông là gì? Là ai? Mình nói Phật ông là ông Phật. Chứ giờ sao vậy? Chắc chắn mình chỉ Phật ông hả? Đó, Phật ông. Đây, Phật Bà Quan Âm. Nó vô duyên không? Thấy không? Tự nhiên một vị Phật chúng ta cao thượng, cái chúng ta phân biệt cái giới tính cho các ngài hết trơn. Đó là cái chúng ta cần suy nghĩ khi chúng ta dùng danh từ. Ở bên Chúa người ta là Đức Mẹ Maria hay là Thánh Giuse thì cái chuyện ở bên tôn giáo của họ. Nhưng mà triết lý của đạo Phật mình là trực chỉ về tâm. Và thành Phật là do tâm. Còn cái thân là cái thân giả, đạo Phật không quan trọng về cái thân này. Cho nên chúng ta cứ chấp vào như thế này là rằng ông đàn bà cứ thế như thế, cho nên cho con người mình chấp như thế, cho nên con người khác tức quá nó ràng cái giới tính thứ ba, không nam không nữ cho bỏ ghét. Các vị thấy không? Rồi bây giờ tự hỏi các vị, chứ đi các nước ngoài trên thế giới, ngay cả Việt Nam, chúng ta đi vào trong toilet thì các vị thấy rằng một là đàn ông, hai là đàn bà. Những người ở giữa giữa đó đi ở hướng nào? Khổ không? Đó là cái tự nhiên chúng ta đặt hết. Giờ các vị có biết hiện giờ có giới tính thứ tư đang và đã và đang xuất hiện không? Giới tính thứ tư đó là gì? Nè, không phải, cái đó là giới tính thứ ba. Giới tính thứ tư này là một con người, con trai hoặc con gái vẫn có chức năng bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng nó khác ở cái chỗ là có lấy vợ, có lấy chồng, nhưng mà lĩnh vực nam nữ người ta không thích trong lĩnh vực đó. Hiện giờ đã và đang có những cái cặp vợ chồng ở nước ngoài, trên mạng và báo chí có đăng này. Cho nên các vị thấy là vẫn có chức năng bình thường hết. Nhưng cái gì lập gia đình phải sanh con, nhưng mà họ không sanh con, họ không có thích về lĩnh vực vợ chồng, họ thích sống với nhau gì thôi. Đó thì bây giờ người ta xếp, tạm xếp đó là giới tính thứ ba, thứ tư. Rồi tương lai không biết còn giới tính thứ mấy nữa, mình không biết. Đó là do cái sự phân biệt mà tâm con người bắt đầu nó sanh ra đủ thứ gì. Cho nên chúng ta học và chúng ta gạt bỏ hết cái đó. Từ nay về sau chúng ta chỉ gọi là Đức Bổn Sư Thích Ca, hoặc là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát. Đừng gán cái bà với ông trong này. Nó theo quan điểm của tôi đó. Bởi vì tại sao tôi khẳng định như vậy? Bởi vì chúng ta học Phật chúng ta thấy một vị Phật á, thể là Phật là cái tâm hồn phải như vậy đó. Hết phiền não, tâm thanh tịnh, cái hạnh là phải đại hùng, đại lực, đại trí, đại bi, đại dũng. Đó là một vị Phật hoàn toàn tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Chứ không có tự nhiên, chúng ta đừng có lấy cái quan điểm của người thế gian, hình tướng mà gác cho Phật ông, Phật bà, không được. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi xác định với các vị là khi chúng ta muốn học cái hạnh Quan Âm thì chúng ta phải biết được Đức Quan Âm chúng ta là ai? Là đàn ông hay đàn bà? Cho nên ở đây đối với chịu vị Phật Bồ Tát không có quan điểm đàn ông đàn bà trong tinh thần của đạo Phật của chúng ta. Tự vì đạo Phật chúng ta tu là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chứ không có dựa theo hình thức. Hình thức này mà chúng ta dựa vào là chúng ta thất bại dài dài. Bởi vì hiện giờ thầy nhớ là có một cái người nào mà thợ may, quên tên là cái gì, Hoàng Hoàng, rất nổi tiếng của Việt Nam, Sĩ Hoàng phải không? À, nhà thiết kế. Khi qua Thái Lan, đi ra khỏi Việt Nam thì là người đàn ông. Qua Thái Lan xong trở về một người hình dáng đàn bà. Hải quan khó chịu, không biết là sao, không biết cho vô hay không. Thì nếu các vị dựa vào hình thức đó, các vị nói là các vị sai lầm ngay. Cho nên sở dĩ như thế mà đạo Phật không có chú trọng hình thức để xác định đàn ông đàn bà, mà đạo Phật xác định cái tâm hồn tư tưởng của người đó đàn ông đàn bà thôi. Các vị thấy không? Cho nên dựa hình thức là các vị sai dài dài. Bởi vì dựa hình thức, người ta có thể giả được cái đó được thì các vị cũng sẽ lầm. Đạo Phật thấy rõ ràng không có quan điểm cái đó. Còn đạo Phật của các chúng ta là không đàn ông đàn bà, bởi vì dựa vào tư tưởng cái tâm hồn của họ là dựa vào cái phiền não. Còn bây giờ tạm chấp nhận cho chúng ta là nói về cái quan điểm đàn ông đàn bà, là nếu một người nào cho dù mang thân nam thân nữ là cái chuyện khác, nhưng cho người đó là một người nữ, nhưng mà cái tánh cũng vẫn có một số người thân người nữ mà tánh đàn ông, và cũng có một số người thân đàn ông mà tánh của phụ nữ, nó có hết chứ. Cho nên đạo Phật chú trọng á, tại sao Đức Phật không cho người nữ xuất gia, đúng không ạ? Khi mà Mahamasa Ba Đề là dưỡng mẫu của Đức Phật đó, nuôi như thế mà xin đi tu mà ngài không cho. là bởi vì Ngài không phải dựa hình thức là người nữ Ngài không cho, không phải. Mà ý Ngài sở dĩ không cho người nữ xuất gia có nghĩa là Ngài muốn nói rằng bất cứ một con người nào, chúng sanh nào trên cuộc đời này muốn xuất gia theo Ngài đòi hỏi tâm hồn phải cao thượng, tâm hồn phải rắn chắc, phải là trượng phu, phải rộng lượng, khoan dung, không có keo kiệt bủn xỉn, không có mà tình cảm chút xíu lăng nhăng li ti, nhìn quá tỉ mỉ vân vân. Cái tâm hồn đó là tâm hồn của một người đi xuất gia. Cho nên Đức Phật không có phân biệt đàn ông và bà. Nhưng mà sở dĩ người phụ nữ chúng ta có nhiều cái chướng duyên, phải không? Một trong những năm cái chướng duyên mà Đức Phật nói là không thể thành Phật được đó. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn thành Phật thì vẫn được như thường. Năm chướng duyên đó là do cái tư tưởng mình đó, mình cải cách cái tư tưởng mình là mình vẫn thành Phật như thường. Cho nên trong cái kinh mà Long Hoa đó, phải không? Cái ngài người Long nữ đó là một người con gái mà Xá Lợi Phất coi thường. Cho nên Đức Phật muốn triệt tiêu đi những cái tăng đoàn mà coi thường phụ nữ và phân biệt nữ nam trong sự tu hành đó. Cho nên Ngài bảo Long Nữ dùng cái thần thông biến ra Xá Lợi Phất thành thân nữ và biến cái thân của Long Nữ thành thân nam, rồi bắt đầu lập tức biến lại thành thân nam và thân nữ, hai cái quan ngược lại nhau. Từ đó Đức Phật mới nói về quan điểm của một người tu khi nhìn về giới tính của cuộc đời này. Chúng ta không dựa vào như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải khẳng định, tuy chúng ta là phụ nữ nhưng mà chúng ta sẽ thành Phật nếu như tánh phụ nữ về quan điểm đừng có trong đầu nữa. Tánh đó là gì? Nói nhiều, phải không? Ông xã về mà ông có lỡ cái gì rồi là ông dây giết nói riết vậy đó. Phụ nữ hay nói, ngồi vô cái là nói chuyện trên trời dưới đất. Cho nên các cụ mới nói là hai người đàn bà một con vịt là một cái chợ. Nói như thế là đặc tính thứ hai nữa, đặc tính của phụ nữ cái tình cảm nó dày đặc hơn người phụ nam nhiều lắm. Trên cái tình cảm mình thương ai mình bộc lộ ra hình thức bên ngoài, ôm ấp vuốt ve rồi chiều chuộng con cái vân vân. Đàn ông thì cũng có tình cảm nhưng họ không biểu hiện rõ như chúng ta, để rồi những đứa con của họ nghĩ vậy, cha mình nghiêm nghị quá, không có thương mình như mẹ. Đó là cái bản chất. Cho nên nếu giả sử thì có những cái việc người phụ nữ ít bao giờ có sự tha thứ khoan dung, rồi hay nhìn những cái tỉ mỉ, không, những cái nhỏ nhặt. Rồi có những cái việc nói vậy là các vị phụ nữ biết rồi, nói quá một cái lát này không dám ra khỏi chùa, phải không? Ngày phụ nữ dùng lên là chết đó, phải không? Thì đó là tánh đó. Nếu chúng ta muốn tu thành Phật, chúng ta gạt bỏ những cái tánh đó đi, bởi vì những cái tánh đó là cản trở cái đường sự nghiệp tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Còn cái thân này, thân nam thân nữ đối với đạo Phật không quan trọng. Chỉ có con người đời mới quan trọng, cho nên con người đời mới khổ. Ai chưa có vợ thì than khổ, ai chưa có chồng thì than buồn. Mà có vợ có chồng rồi có bao giờ than vui sướng đâu, cũng khổ. Rồi chưa có con thì cũng than khổ, mà có con cũng than khổ. Thì cái cuộc đời này có bao giờ cái gì đâu sướng đâu mà các vị đòi sung sướng. Cho nên chúng ta nhìn cuộc đời chúng ta đòi hỏi có những việc nó xái quấy đi, phải không ạ? Dựa vào đó chúng ta quay trở lại một lần thứ hai về Đức Quan Âm. Khi đã xác định được Đức Quan Âm không phải là thân của người nam hay người nữ như con người đời nhờ ý, mà đối với Đức Quan Âm hoặc là Đức Phật, đã từ Đức Bồ Tát cho tới chư Phật trở lên thì các ngài không có tâm niệm có sự phân biệt nam nữ cả. Nhưng mà nếu chúng sanh nào muốn cần thân nữ độ thì Đức Quan Âm thị hiện thân nữ để độ. Các vị biết, còn người nào muốn dùng thân nam để độ thì Đức Quan Âm dùng thân nam để độ người đó. Cho nên trong kinh Đức Quan Âm thì các vị thấy là Đức Quan Âm đâu có một cái thân hình tướng nữ đâu, 32 ấn thân nữa. Có lúc thì ấn thân là vua, quan, tể tướng, thường dân, bà la môn, rồi thương gia, những người nghèo cùng, đủ thứ hết. Thiên Long Dạ So, Atula cũng thị hiện luôn. Nếu bất cứ một chúng sanh nào yêu cầu như mong mỏi hình thù gì để độ, Ngài vẫn độ. Cho nên các vị thấy là trong đoạn kinh Phổ Môn á, các vị nhớ cái đoạn là ưng dĩ Phật, phải không? Ưng dĩ Phật thân như vị thuyết pháp, Quán Thế Âm Bồ Tát thức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Nếu một chúng sanh nào đang cầu một hình thức của chư Phật, một vị Đức Phật để mà cầu ban ân hoặc là để giảng dạy, thì Đức Quan Thế Âm lập tức biến hóa hình Phật để độ cho con người đó. Ưng vị Bà La Môn cư sĩ Tể Quang, Bà La Môn thân pháp tội giả, tức hiện cư sĩ Tể Quang Bà La Môn thân như vị thuyết pháp. Nếu một chúng sanh nào muốn Đức Quan Âm hình thù cái hình cư sĩ, hình Tể Quang, hình Bà La Môn, thì Đức Quan Thế Âm cũng ứng hiện cái thân hình đó để độ cho những cái nhu cầu mà người đó muốn. Cho nên Đức Quan Âm không phải nhất thiết là cái thân bình thường chỉ một thân, mà Ngài thể hiện 32 thân. Như thế thì nếu chúng ta chỉ nhìn cái hình thức người Quan Âm và người nữ mà chúng ta nói là Đức Quan Âm, thì vô tình oan cho Đức Quan Âm chúng ta. Thì Ngài có 32 ấn thân nữa, còn ngoài ra 31 ấn thân khác không phải là Đức Quan Âm sao? Cho nên ở đây chúng ta mới nói rằng là đây là một trong 32 ấn thân của Đức Quan Âm khi phát nguyện độ của trong cõi Ta Bà. Cho nên đọc cái đoạn kinh của Phổ Môn thì chúng ta sẽ thấy rất rõ về cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm. Ở đâu, con người nào cần hình thức nào, Đức Quan Âm sẽ thị hiện hình thức đó để độ cho người đó. Hạnh nguyện Quan Âm. Nhưng mà còn cái tên của Đức Quan Âm, tại sao lại có cái tên này, là từ cái hạnh nguyện mà Đức Quan Âm có cái tên này. Quán Thế Âm. Quán là quán sát, quán chiếu. Thế là cuộc đời, âm là âm thanh, tiếng tâm. Những cái âm thanh này là những cái tiếng than vang, tiếng vui, tiếng hoan hỷ hoặc là tiếng đau khổ của con người mà muốn cầu mong Đức Quan Âm hỗ trợ. Thì Đức Quan Âm có cái hạnh nguyện là luôn cứu vớt tất cả những chúng sanh nào đang bị đau khổ, muốn được giải thoát, và luôn nghe được quán chiếu âm thanh những cái tiếng đau khổ của con người ở thế tục mà Đức Quan Âm thị hiện để độ cho con người đó vơi bớt khổ đi. Hạnh nguyện Đức Quan Âm là như vậy, có nghĩa là cứu giúp tất cả chúng sanh bằng trí tuệ không hề gian khổ. Hãy thân nào cũng độ được, hoàn cảnh nào cũng tới đó để độ. Cái hạnh của Đức Quan Âm như thế, từ như vậy cho nên Ngài có cái tên là Đức Quán Thế Âm. Quán hay quan nó là một cái chữ Hán thôi. Quan có nghĩa là quan sát, mà quán cũng là quán chiếu, quán sát. Đó, quán hay quan thì đều được Thế Âm. Còn Bồ Tát có nghĩa là muốn nói được cái hạnh Ngài đang thực hành cái hạnh Bồ Tát để chuẩn bị bước vào quả vị Phật. Chứ cuối cùng để thực hành cái hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát có nghĩa là tự lo cho mình, tự lo cho người khác, cứu giúp tất cả con người mà không phân biệt thân sơ nghèo hèn. Hạnh Bồ Tát là vậy. Cho nên từ nay về sau chúng ta có thể được quyền dùng từ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, Đức Phật Quan Thế Âm hoặc là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đều được. Đừng bao giờ hạn chế, đừng gọi là Phật Bà hoặc là Mẹ Quan Âm. Thấy không? Bây giờ có bài hát Mẹ Hiền Quan Âm phải không? Mà tôi không hiểu là các nhạc sĩ nào thì tôi không biết như thế. Nhưng mà theo quan điểm của tôi là Phật Bồ Tát không có đàn ông đàn bà trong giáo lý của Đạo Phật và triết lý của Đạo Phật thật liệt rõ ràng. Đừng bao giờ chúng ta đem cái từ thế gian đàn ông đàn bà, cha với mẹ ghép vào cho Đức Phật của chúng ta, thì mất đi cái giá trị danh xưng của một chư Phật và Bồ Tát. Các vị thấy thế nào? Các vị có hài lòng hay là cảm thấy khó chịu khi mà thầy không cho các vị nói Đức Quan Âm là Phật Bà? Vỗ tay là đồng ý hay là thương thầy vỗ tay? Đó là cái đó là các vị, đây là cái ý của thầy chia sẻ với các vị. Các vị tự suy nghĩ và tự mình quyết định cái quan điểm của chính mình. Nhưng mà khi chúng ta nói ra, đừng để ai bẻ mình. Mình là đệ tử Phật mà, mình phải giỏi, mình phải có tập tu. Nói làm sao mà người ta phải phục, người ta phải tín tâm, người ta phải nể mình. Biết là nói, không biết im, phải không ạ? Chứ đừng có bà hoang thì không tốt. Đây là cái thầy muốn chia sẻ cho các vị. Cái thứ hai nữa là khi viết cái danh xưng đó là do từ dựa theo cái hạnh của Đức Quan Âm. Thì bây giờ cái hạnh của Ngài là luôn nhập thế trong cuộc đời, vào đời để lắng nghe tiếng khổ của con người ta than. Mà xin lỗi các vị nha, các vị vui các vị cũng cầu Quan Âm vẫn được, chứ không phải đợi khổ mới cầu Quan Âm. Các vị nhớ vậy đó. Thì Đức Phật của chúng ta là ban vui và cứu khổ, Đức Quan Thế Âm cũng ban vui và cứu khổ. Con Phật nào chỉ có cứu khổ không mà không ban vui đâu. Cho nên ở đây nói tới cuộc đời các vị sẽ thấy bất công dễ sợ lắm. Bên Chúa thì các cha đó, phải không? Đi tới đâu á, đám cưới cũng có các cha, đám ma cũng có các cha. Thấy người tu mình mà đi tới nhà nào, ta nói ủa nhà tu đó, một là có người bệnh gần chết, hai là người tu đó đến đó là có người chết. Cứ nghĩ là người tu là toàn đi cứu khổ, tại sao chúng ta không đặt cho người tu vào cái vấn đề là đi để ban vui cho người ta? Cho nên quan điểm đó bản thân tôi là có một cái suy nghĩ khác. Tất cả chúng sanh đó, chẳng những cứu khổ mà còn phải ban vui. Cho nên khi chúng ta vui thì chúng ta chia sẻ niềm vui cho chúng sanh. Những người Phật tử ở đây, những người đồng cốt của chùa Từ Nghiêm mộ đạo hỗ trợ cho đạo Phật chúng ta. Bây giờ con cái người ta đám cưới mà mời cái đức của các thầy các cô đến để dự đám cưới mà lại không đi sao nữa. Tôi là tôi đi. Quan điểm tôi là tôi đi. Mà tôi đi là tôi đi chứng minh cho cái lễ hà đám cưới cho các cháu. Nhưng mà cái phong cách mình vào đám cưới, cái phong cách mình như thế nào người ta mới đánh giá mình, chứ không phải cái sự hiện hữu của mình mà người ta đánh giá mình là tốt hay xấu. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Bởi vì các thầy mang cái tăng đáo là Phật Lai, tại sao các thầy không mạnh mẽ dẫm chân vào cuộc đời để mà hóa độ những con người đang cần sự giúp đỡ về cái đức của người tu chứ? Để cho cha mẹ con cái người ta thấy rằng ồ, mẹ mình từ lúc đi chùa đến giờ cho nên các thầy các cô rất là nhiệt tình chăm lo vân vân. Người vui mình cũng phải chia vui, mình phải cầu cho các cháu thế này thế nọ chứ, thế mới hợp lắm chứ. Thì các vị lớn thì tôi không nói nha, các bà thượng ni trưởng thì đúng là mình không dám nói. Nhưng mà từ các vị thượng tọa trở xuống thì theo quan điểm tôi á, bản thân tôi vẫn đi. Đệ tử của tôi mà đám cưới mời tôi vẫn đi, với điều kiện từ 2 tới 3 tới 4 người trở lại. Mà đi là phải ăn chay đàng hoàng, phải ở một cái nơi mà tương đối là nó đúng theo cái cương vị của một người tu, chứ không phải là người tu ngồi tuốt ở sảnh đường, tuốt ở dưới để một hóc một có là không được. Đó là cái mình phải dạy học trò mình cung kính. Người đời người ta cứ nghĩ người tu xuất hiện là toàn mang đau khổ đâu được. Con cái mình nó vui thì mình phải hỗ trợ, người tu phải hỗ trợ cho con em của người Phật tử đi chùa chứ. Cho nên là tất cả những gì mà đệ tử Phật, những người Phật tử cống hiến cho chùa, chùa luôn đáp lại. Con cái hư cứ kêu các thầy các cô hỗ trợ giúp. Con cái có vui thì mời các thầy các cô tới để mà chứng minh buổi lễ vui được cho nó. Dùng cái buổi lễ để thuyết giảng có gì đâu. Lễ hàng tuần cũng vào chùa. Một số người còn dị nghị nữa, rước dâu phải đi một lọt về tới nhà, chứ ai mà ghé chỗ này ghé chỗ kia, ghé chùa chứ đâu phải ghé quán xá đâu. Mà ghé chùa đó là đi làm lễ hàng tuần, là trên có Phật, dưới có chư tăng và trước hai họ, cho các cháu nó hứa với nhau trước những cái bàn tâm linh. Yêu thật sự hay không? Mãi mãi trọn đời hay không? Trước hai họ, trước Phật, trước tăng, thì sau này nó có lấy nhau mà nó cãi cọ, nó buồn, nó định chia tay nhau, phải nhớ cái lời thề nó thề trước Phật. Đó là một trong những phương tiện để nó có thể hàn gắn lại. Cái thứ hai là nhân cái cơ hội đó, các thầy mới giảng về chữ hiếu, cư xử giữa đạo làm chồng, làm con, làm vợ. Cho nên rằng là tất cả học trò tôi á, nếu lập gia đình, tôi bảo là thương lượng với một gia đình đó. À, thầy quan điểm là vậy đó, thương lượng, hỗ trợ, hướng dẫn họ rước dâu trên đường, rước dâu về nhà, vào chùa để làm lễ hàng tuần, xong chúng ta đi thẳng về nhà. Nói cái đức chứ, cái cơ hội ngàn vàng tự nhiên lại không có để các thầy giúp cho. Đó là tôi gợi ý, tôi để tôi nói rằng là cái hạnh của Đức Phật và Bồ Tát đều là ban vui và cứu khổ. Thì các thầy trên cuộc đời này vẫn ban vui và cứu khổ, chứ không phải cứu khổ không. Cho nên là các vị thấy mặt của thầy cũng vui chứ đâu có buồn đâu mà toàn cứu khổ không đâu. Thầy sợ cứu khổ hơn là ban vui. Cho nên thầy giảng không bao giờ thầy để cho người ta rơi nước mắt bao giờ hết trơn á. Bởi vì cho người ta rơi nước mắt rồi cảm động rồi người ta làm được cái gì? Mình làm như thế động lòng chiến sĩ, nhưng mình không tu tập thì làm gì đâu. Cho nên rằng ở đây các vị nhớ một điều là Đức Quan Âm hay Đức Phật Bổn Sư chúng ta cũng vậy, ban vui và cứu khổ. Cho nên chúng ta nhà có hỷ sự, chúng ta cũng phải có sự chứng minh của các thầy các cô, nếu như chúng ta là gia đình Phật tử thật sự mộ đạo. Thứ hai, tại sao bên Chúa các cha cũng đến được để chia sẻ với con chiên? Mà bây giờ đệ tử của mình ở đây, Phật tử của mình nồng cốt giỏi như thế, tu như thế, nhưng mà người ta có hiểu hỷ sự mà mình lại không đến để chia vui và chứng minh cho họ. Nên lúc đó họ nghĩ như sao, rồi họ nhìn bên tôn giáo của người khác thì sao? À, con chiên người ta cống hiến cho nhà thờ hay thế này thế nọ, được cha tới, được cha thế này thế nọ. Còn người Phật tử của mình á, đám ma thì mới được thầy tới, được cô tới, đám cưới chẳng được gì cả. Tự nhiên mình cảm thấy nó buồn tủi chứ. Tôi sợ Phật tử buồn tủi cho nên tôi phải cố gắng. Thật sự là vậy. Để. Bé trẻ thì chắc nó chuẩn bị nó tới dạng đó, nó khoái. Đó là cái quan điểm cho chúng ta, cái cải cách của đạo Phật chúng ta là như vậy. Đức Quan Thế Âm đi vào đời, Ngài có thể biến hóa thành một cái thân dạ xoa được, thân quỷ được, ông A-tu-la được. Tại sao người tu mình không biểu hiện là một con người bình thường đến trong cái buổi dự đám cưới, đâu có gì đâu là ngại. Mình không có đi một mình, đi 3-4 người để cho hàng xóm, cho thân bằng quý tôi. Ồ, người ta tự nhiên ta đập một mắt liền, ủa tại sao thầy chùa cũng chưa đám cưới? Đó là đầu tiên nhất. Thì mình cứ bình thường chứ, người ta thắc mắc người ta hỏi, hỏi mình trả lời, đó là cái để gián tiếp cho người ta hiểu thêm cái cải cách của đạo Phật chúng ta. Chứ còn một số thầy như sư đệ tôi mà mời đi đám cưới, thôi em ngại lắm, đi dị kỳ ta nói. Vậy phân biệt rõ ràng, giải thích rõ ràng. Nếu cuộc đời của người xuất gia chúng ta nhập thế mà chúng ta ngại thì đừng bao giờ mang cái giá trị của một người xuất gia. Xuất gia phải nhập thế để cứu đời. Mình cứu đời mình ở trong chùa không, sao biết được cái gia cảnh người ta như thế nào, chồng con cháu người ta bỏ hay là người ta đau khổ, người ta bị cái gì, sao mình biết mình giảng trạch. Mình không cập nhật trong cuộc sống thì làm sao thuyết giảng được, thấy không? Còn giảng giáo lý Phật thì giảng trong giáo lý, nhưng mà cuộc sống người ta là khác. Bây giờ mình làm sao? Ngay cả giới luật vừa rồi thầy giảng cho các vị, thầy cũng phải cập nhật trong cuộc sống, phải gần gũi con người đời để lắng nghe những cái ưu tư của người đời. Từ đó mình lấy giáo lý Phật lòng vào để thuyết pháp, người ta mới nghe được. Chứ mình nói giới thứ ba không được nói dối, vậy thì mấy người buôn bán người ta nói dối, không nói dối người ta làm sao người ta sống? Mình không cập nhật, không khai phóng, không thế này đó, người ta giữ giới ngày càng giữ giới càng không có một gạo ăn. Cho nên đây là cái các vị phải nhìn. Đến với đạo Phật là đến với niềm tin và trí tuệ, chứ không phải đến với đạo Phật là đến chỉ niềm tin không. Mà không có trí tuệ thì niềm tin đó trở thành mê tín dị đoan. Cho nên Đức Phật có nói rằng là các vị nào đến với ta mà không tin ta đó, phải không? Đến với ta mà không tin ta thì không phải thật sự là người đệ tử của ta. Các vị Phật tử nào tin ta mà đến với ta không bằng trí tuệ cũng chưa phải là đệ tử của ta. Tin là phải hiểu được Đức Phật thì đó mới là đệ tử của Đức Phật. Cho nên cái niềm tin đa số của chúng ta là niềm tin theo ông bà cha mẹ của chúng ta để lại, xưa bày nay làm, đúng không? Tin á, tin nhiều quá cho nên đâm ra mê tín. Mà các vị biết là ông bà của chúng ta khi xưa ít gặp được Phật pháp, mà chúng ta bị Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc nó đô hộ 1000 năm, cho nên ngay cả lời nói từ tiếng Việt chúng ta vẫn còn mang âm điệu của chữ âm Hán Việt. Tập tục của chúng ta cũng vẫn còn là ảnh hưởng của Trung Hoa. Nó thực tế như vậy. Vì vậy cho nên rằng là cái sự mê tín nó cũng từ Trung Hoa mà nó len lỏi vào trong đạo Phật Việt Nam chúng ta. Ngay cả miền Bắc bây giờ các vị thấy không? Nếu mà có cha hay có mẹ chết á, thì á, người con là không được tắm 3 ngày, tóc tai không được chải, gấu quần nữa là phải xả xuống hết. Như thế đó. Rồi khi mà đi đưa mẹ đi hay ba đi ấy, thì phải lót đường, nằm dài như cá mắm vậy đó, dọc 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 đó, để cho hòm đi ngang qua. Thời đại văn minh này mà nằm ở giữa đùng giữa lịch sình như thế để gọi là trả hiếu thì đạo Phật có gọi đó là cái tính tâm của người đệ tử Phật hay không? Không có. Cho nên đạo Phật chúng ta đó trả hiếu cho cha mẹ là phải bằng trí tuệ, chứ không phải giống như Khổng Tử hiếu là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Có nghĩa cha nói con phải nghe, con không nghe là bất hiếu, chưa chắc. Cha nhiều khi điên khùng biểu con giết người đó lấy tiền lấy bạc làm sao, không nghe được. Thực tế cho nên rằng cái cách dạy cái hiếu của người đệ tử Phật đối với cha mẹ không giống như là đạo Khổng của Trung Quốc. Mà đạo Phật của chúng ta là đạo hiếu là phải bằng trí tuệ. Còn cái chữ hiếu này tôi sẽ nói sau. Chúng ta thấy là tới đạo Phật và không có trí tuệ thì không phải là đệ tử Phật đâu. Cái niềm tin mà không có sự hiểu biết là niềm tin nó đâm ra là mê tín, tà tín. Hiểu không? Quay trở lại Đức Quan Âm lần thứ ba. Cho nên cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm là nhập thế cứu đời bằng tất cả mọi hình tướng và sử dụng những hình tướng đó đúng theo đối tượng, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm và nội dung để Ngài biểu hiện hình tướng để độ người đó. Xong rồi Ngài trở về cái bản chất của Ngài. Quan trọng nhất là nhập thế cứu đời nhưng không bị đời lôi cuốn. Vì vậy cho nên đạo Phật tượng trưng bông hoa sen là bông hoa tinh khiết của đạo Phật. Các vị thấy chư Phật Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen, chứ có bao giờ ngồi trên hoa súng, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc không? Không có. Bởi vì đó là cái tinh thần nhập thế của đạo Phật của chúng ta. Tất cả giới tu sĩ hay là tại gia đều tu không phải trong chùa không, mà tu trong cuộc đời này. Trong chùa cũng ở trên cuộc đời này. Tu mà tu ở đâu xa cuộc đời đâu. Đừng nói tới tu rồi cuộc đời phải bỏ. Không có bỏ, đâu có bỏ đâu. Vào đó để tu. Thời Đức Phật tu cũng trên cuộc đời này, sanh ra cũng trên cuộc đời này, thành đạo cũng cuộc đời này, mà chết cũng trên cuộc đời này. Thì há gì người tu chúng ta tu ở chỗ nào? Nếu tu không phải trong cuộc đời, tu ở đâu? Ở trong chùa. Trong chùa không phải nằm trên cuộc đời à? Cho nên đây là cái chúng ta thấy cái tinh thần nhập thế của đạo Phật. Hoa sen tượng trưng tiêu biểu cho cái người đệ tử Phật, một người xuất gia hay tại gia, tu là cỡ nào, tình huống nào cũng tu được, miễn sao luôn luôn giữ tâm thanh tịnh. Có nghĩa là tùy duyên bất biến vậy đó. Ở nơi nào chúng ta tùy theo ứng xử môi nhu cầu và sự cần thiết của con người như thế nào, chúng ta ứng xử như thế đó, nhưng mà dựa trên nền tảng đạo đức không bị lay động. Cho nên cái tiền bạc người tu nó là giới thứ 9, nó không được giữ tiền vàng bạc kim ngân sa cừ mã não vân vân. Thời nay mà người tu mà không giữ sao có tiền xây chùa xây cất. Người tu không có chút tiền đi đường sao đổ xăng đổ nhớ. Không đi tới nói chú ơi tôi là người tu cho tôi xin 5 lít xăng bỏ. Ai trả? Tiền nhà nước mà ai dám cho. Cho nên chính vì đó mà người tu phải phương tiện giới luật, phải dùng đồng tiền là sử dụng cho cái cuộc sống môi sinh tu học. Nhưng không chấp vào đồng tiền thì đó là người tu có trí tuệ. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Cho nên Đức Phật có nói những gì mà Ngài chưa nói, những gì mà Đức Phật đã nói giống như những cái lá nắm trong tay, những gì Ngài chưa nói là giống như những chiếc lá trong rừng. Có nghĩa là kinh Luật Lượng trong suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp, Ngài nói là nói ở một cái phần cơ bản thôi. Còn những thời sau này, nếu và tùy theo tình huống quốc độ và căn cơ của con người để mà các vị truyền đạo tự đưa thêm giới luật để phù hợp cho cái môi trường đó. Còn những gì Ngài đã chế ra mà nó không phù hợp môi trường thì các vị trân trọng khép lại để qua một bên. Cho nên Đức Phật mới ví lá trong tay và những cái gì Ngài chưa nói cho chúng sanh là giống như chiếc lá trong rừng vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có chấp là Phật xưa Phật nói như thế, bây giờ Phật không nói cái này thì không thể nào mà tuân theo là sai. Hồi xưa đâu có nạn AH1N1 rồi AH5N1 đâu. Rồi đâu có bệnh lỗ tay xanh, tay meo, tay đỏ gì đâu. Trúng H5N1, trúng da cầm vân vân. Hồi xưa không có. Hồi xưa có cái bệnh sida đâu. Nên mà chưa có thì làm sao Đức Phật nói. Còn bây giờ có thì chưa tăng những người mà đắc quả, những người có thâm thúy Phật pháp giáo về cái vấn đề tu học thật sự có trí tuệ thì các vị tùy theo chúng sanh để chế thêm giới luật chứ. Cho nên ở đây chúng ta kinh điển giới luật là chúng ta nương tựa, nhưng quá đừng đắm chấp. Nương tựa để bao bọc cái tâm bồ đề mình nó tiến tu, nhưng khi tâm mình nó cứng cáp thì phá tung đi tất cả những cái đó để lên bờ giải thoát. Nên học Phật pháp không chấp gì cả, nhưng học tới đâu là phải nghiền ngẫm tới đó, tu tới đó thì chúng ta sẽ sáng ra. Một đứa bé chưa hiểu được đạo tâm bồ đề yếu ớt thì chúng ta phải dùng hai tay, có nghĩa là dùng phương tiện giới luật, nó phải theo giới luật đó. Nhưng khi mà lên cấp 3 rồi, biết đi biết chạy biết nhảy rồi thì đâu cần phải đi đến đâu dìu nó nữa, mà dìu nó còn không thích nữa. Nên chúng ta cũng vậy, đừng đưa một cái quan điểm chúng ta vào trong một cái kiến chấp của tiểu thừa, không được. Cho nên tất cả đều do cái khả năng của chúng ta. Thì Đức Quan Âm cũng vậy, cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm là nhập thế cứu đời tùy duyên bất biến, cho nên ngài sử dụng 32 thân tướng tốt, nhưng mà ngài vẫn không mất đi cái hình ảnh Bồ Tát của các ngài. Quan Âm không phải đàn ông và cũng chẳng phải đàn bà, bởi vì quan điểm của đạo Phật là chú trọng về tâm linh. Bởi vì thân tướng dựa theo như con người đời là thân tướng giả tạm không trường tồn. Ngài dạy chúng ta phải nhìn trực chỉ cái mà bền vững, đó là cái tâm của con người. Cái thứ hai, Quán Thế Âm là được cái tên dựa theo cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm. Có nghĩa là một vị Bồ Tát luôn nghe, lắng nghe những cái tiếng than thở, những cái tiếng cầu cứu, những cái niềm vui của chúng sanh. Khi chúng sanh cần Đức Quan Âm thì ngài thị hiện quá độ theo nhu cầu của con người, hầu mục đích là đưa con người về cái sự an vui giải thoát thật sự. Cái hạnh của Đức Quan Âm là tùy duyên bất biến, thể nhập vào dòng đời, hỗ trợ trong cuộc đời tùy hoàn cảnh đối tượng để ngài thị hiện ra 32 thân để quá độ con người, nhưng mà không có đánh mất đi cái đức hạnh Bồ Tát. Đó là cái hạnh của Đức Quan Âm chúng ta. Lòng từ của Đức Quan Âm nó phải mở rộng, mà ngài có thể muốn cứu độ chúng sanh thì ngài cũng phải tự tu cho chính ngài. Bây giờ các vị Bồ Tát, bây giờ tất cả Phật tử chúng ta có phải là Đức Quan Âm hay không? Các vị suy nghĩ xem, chúng ta đã và đang là Đức Quan Âm chưa? Có chưa? Ai nói có giơ tay thầy coi. Ai nói chúng ta đã là Đức Quan Âm? Rồi, tại sao chúng ta khẳng định chúng ta đã là Đức Quan Âm?
Con nghĩ là khi mà con chưa đến Phật pháp thì con đã tạo cái hạnh đó đối với gia đình, rồi đối với cha mẹ, rồi sau này con biết Phật pháp con vẫn tiếp tục làm cái hạnh một người con, có biết cha mẹ, sau này con làm gia đình thì con làm một người vợ, rồi một người mẹ để lo cho chồng và lo cho các con, thì con nghĩ đó là hạnh của Đức Phật Thế Âm và con.
À, cái đó là cái ứng thân của Quan Âm. Còn cái hạnh của Quan Âm là gì? Từ bi trí tuệ. Không? Bây giờ ai nói chúng ta chưa phải là Đức Quan Âm đâu, giơ tay thầy coi. Rồi mời con luôn. Tại sao con gọi con khẳng định là con chưa phải là Đức Quan Âm?
Không nên gì nha. Tự vì con thấy là mình không muốn làm được cái gì nữa.
À, thấy gì thôi.
Dạ.
Rồi thôi. Rồi cảm ơn con. Cho chàng tỏ tay để cảm ơn hai vị đã phát biểu cho chúng ta, phải không? Bây giờ thầy phân tích là các vị sẽ thấy chúng ta đã và đang và sẽ là Đức Quan Âm rồi. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, các vị đi đường, các vị thấy một bà lớn tuổi, có mắt mờ, ta đi khoảng chín mấy tám mấy, thì ngồi ở một trưa nắng ở một góc đường để bán bánh tét, các vị có thương họ không? Có không? Có cái lòng thương tự nhiên khởi tâm đó, chúng ta khởi tâm Quan Âm rồi có gì nữa, đúng không? Rồi kế tiếp nữa, chúng ta đi đường mà chúng ta thấy một người cùi lỡ lói như thế mà ngửa tay xin tiền chúng ta với một cái sự đau khổ á, thì chúng ta có động lòng trắc ẩn không? Có ai không động lòng trắc ẩn không? Những người nào không động lòng trắc ẩn là người đó không có tình người. Mà không có tình người thì đâu có phải Đức Quan Âm đó. Nên các vị thấy đi, cho dù chúng ta không giúp họ, nhưng mà chúng ta thấy những cái cảnh nào đó mà tự nhiên có khởi cái lòng tội họ, tội nghiệp họ, thấy họ thấy thương quá. Đó là cái hạnh Quan Âm chúng ta đang ở trong người chúng ta. Chúng ta đang là Quan Âm trong giây phút đó. Nhưng khi mà chúng ta đang thấy một cái cảnh tượng đó, chúng ta cảm thấy tội, chúng ta thương, chúng ta đang để ý, phía sau chúng ta có thằng ăn trộm ăn cướp, nó móc túi tiền của chúng ta, nó đi rồi, định móc tiền ra cho thì mất túi rồi. Lúc đó hạnh Quan Âm chúng ta không còn nữa, chúng ta mới chửi lên: thằng nào lấy cái bóp của tao trả lại. Lúc đó là A-tu-la xuất hiện rõ ràng. Cho nên chúng ta đã là Đức Quan Âm, nhưng trong có một giây, hai giây, ba giây, rồi bắt đầu bị cảnh đời lôi cuốn, tâm chúng ta theo cảnh đời. Cảnh đời mà nó tốt, làm chúng ta tốt thì chúng ta thăng hoa, còn không thì cứ đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh chơi vậy đó, phải không ạ? Cho nên ở đây các vị thấy là chúng ta tu mà muốn đã thành Quan Âm rồi, nhưng mà đã thành có chút xíu cái nó biến dạng rồi. Vì chúng ta tu làm sao mà trong quan điểm, trong tâm hồn của chúng ta lúc nào Quan Âm cũng xuất hiện, có nghĩa là lúc nào cũng gặp tất cả chúng sanh đều có tình thương đối với tất cả chúng sanh. Tất cả đây chúng ta cũng là một con người huynh đệ, chúng ta phải mở lòng thương giác. Tại vì cùng một mái ấm của chùa Từ Nghiêm, cùng một cái đạo tràng Từ Nghiêm, huynh đệ không à. Tại sao chúng ta không thương? Chúng ta phân biệt người này thân, người này sơ, bà này giàu, bà này nghèo, làm gì chi vậy? Chúng ta phải thương nhau. Khi mà chúng ta thương nhau, quý nhau, một cái người nào bệnh trong đạo tràng mà bệnh, chúng ta cùng nhau đi chia sẻ, đó là hạnh Quan Âm. Chúng ta có cái trí tuệ là chúng ta là hạnh Quan Âm. Nhưng mà xong rồi bắt đầu đi thăm, xong rồi tốn hao thời gian cả ngày á, tối về chồng nói: bà đi đâu? Thường bà đi tu Từ Nghiêm 5 giờ về, tại sao 9 giờ bà mới về, bà đi theo ông nào? Lúc đó mình sưng sưng sổ đổ: ông tại sao ông phải thế này? Rồi bắt đầu Quan Âm không còn nữa, mà A-tu-la nó xuất hiện. Mà chúng ta mang thân người, nhưng mà tâm hồn chúng ta là A-tu-la. Khi chúng ta thấy một cái con người mà động lòng trắc ẩn, thì mình thấy tội con người đó, thì thân chúng ta là thân người, nhưng mà tâm hồn chúng ta lúc đó là một vị Bồ Tát. Mà chúng ta thấy như thế mà chúng ta khởi lòng, chúng ta hỗ trợ cho người đó là chúng ta là Đức Quan Âm. Nhưng mà có lâu bền hay không là chúng ta phải tu nè. Tu làm sao cho cái lòng từ và cái trí tuệ chúng ta nó tăng trưởng dần dần, thì chúng ta Đức Quan Âm nó ngự dần dần lấy chắc. Đó mà. Một dịp nào đó tôi sẽ nói về tâm của con người biểu hiện, ứng hiện ra tới 10 thân luôn. Quan Âm 32 thân, chúng ta là 10 thân có hết đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật chúng ta đều có hết ráo trọi. Nhưng mà mới có một giây cái nó biến đi đâu hết trơn. Thật sự một thời gian các vị sẽ thấy trong một ngày có bao giờ tâm hồn các vị rất là thanh thản, không nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác gì hết, rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thì lúc đó là tánh Phật mình xuất hiện đó. Khi nào tâm hồn chúng ta thấy một người nghèo khổ mà chúng ta khởi lòng từ để nghĩ về người đó, là chúng ta là tâm chúng ta là Đức Quan Âm rồi. Đúng không ạ? Rồi khi nào mà thanh văn có nghĩa là nghe pháp, ngộ được pháp. Thế bây giờ ví dụ như các vị nghe thầy Thạnh nói gì, nhận ra được Đức Quan Âm mà chúng ta nói: từ bấy lâu nay mình cứ nghĩ mình không phải là Quan Âm, nhưng mình đã là Quan Âm như thầy Thạnh nói rồi. Mình ngộ được như thế, bây giờ mình ráng tu làm sao để cho cái quan điểm Đức Quan Âm nó để lâu lâu dài dần dần ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Và như thế thì lúc đó chúng ta nghĩ như thế là chúng ta là thanh văn. Duyên giác có nghĩa là khi thấy con người đau khổ, chúng ta thấy nhìn ra được cuộc đời rất là đau khổ, tự nhiên chúng ta khuyến khích chúng ta tu hành. Hoặc là cái nhân duyên chúng ta quán, anh em huynh đệ chúng ta đều là duyên, người mất đi rồi, đó là cái nhân, cái duyên, mình không có nên khóc nhiều vân vân. Bởi vì cái duyên của con người, chúng ta nhìn được như thế là trong quan điểm đó chúng ta là một vị duyên giác. Bây giờ chúng ta cũng là quỷ không đó chứ, cũng ở A-tu-la không đó. A-tu-la là gì? Sân hận. Một chúng sanh sân hận, có nghĩa là tâm chúng ta mà để ai mà nói nặng nói nhẹ mình, đặc biệt chồng mình mà đi ngoại tình là các vị thấy A-tu-la rùng rừng nó nổi lên trên người chúng ta cả ngày luôn nữa, cả tháng cả năm luôn. Nóng quá luôn. Cho nên mỗi khi tâm hồn chúng ta mà sân hận lên thì lúc đó dù mang thân người nhưng mà tâm chúng ta lúc đó đang trở thành vị A-tu-la. Và chúng ta là loài quỷ đói mà. Một giai đoạn nào mà chúng ta bị đói phải không? Tới giờ cơm trưa đó, thường 11 giờ chưa ăn. Nếu ni trưởng thử chúng ta tới 2 giờ mới cho ăn, bắt lễ lạy suốt như vậy đó, là lúc đó các vị đói ngã luôn. Các vị đói như thế, trong cơn đói mà một sư cô mà đưa đi ngang qua một cái đĩa mì xào mềm nó thơm, chắc chắn là lòng tham các vị muốn ăn, đói quá. Thì trong quan điểm đó mà các vị muốn ăn với một cái sự khao khát dồn dập như thế, thì thân là con người nhưng mà tâm hồn đang là quỷ đói. Thật sự là vậy đó. Rồi khát nữa chứ, khát nước mà thấy nước thèm ta không cho uống thì bực mình lắm chứ. Biểu làm gì làm liền để ăn được, để ăn đói. Nó là như vậy. Bây giờ cái địa ngục lại nằm đâu? Những người mà mang mầm bệnh HIV hoặc bị AH5N1 gì đó, AH1N1 ha. À, bây giờ đang nằm mổ xẻ ở nhà thương đó. Các vị coi lúc đó người ta có tươi cười như mình đâu. Vô là toàn thấy mất sổ gạo thôi, mặt nó rũ như vậy. Lúc đó là các vị đó đang ở trong cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là gì? Là những cái mình không muốn mà nó lại đến với mình. Sống trong những cái mình không muốn mà bắt buộc mình phải ở. Nó lên địa ngục đó. Chút chút vậy thôi nha, cho các vị thấy được. Mình biến hóa được 10 thân, ráng tu sao biến hóa được 32 thân như Đức Quan Âm. Và nếu mà tu nữa thì giống như Đức Phật Thích Ca, hàng ngàn hàng vạn bao nhiêu chúng sanh trên cuộc đời này, thì Đức Bổn Sư chúng ta thị hiện đúng bao nhiêu thân đó để độ tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả chúng ta đều là đệ tử của Bổn Sư và Đức Quan Âm đó. Ở đâu là ở đó. Như cô dì nói đó, ở chùa chúng ta biểu hiện chúng ta là một vị vị gì? Vị Phật tử, mặc dù mang thân người. Cô Diệu, nãy cô này cô Diệu gì? Diệu Kim phải không? Nếu cô tên Diệu Kim thì tên không thay đổi, con người không thay đổi, nhưng mà vai trò nó thay đổi. Ở chùa này thì cô là Phật tử, về nhà cũng là cô Diệu Kim, cũng cái thân này nhưng mà không bà Phật tử, đóng vai là vợ, là mẹ. Ra xã hội thì cô Diệu Kim không đóng vai là vợ là mẹ nữa, mà đóng vai là một người công dân trong xã hội. Nhưng đóng vai là mẹ là vợ của ai trên cuộc đời này, ai mà cho, đúng không? Mà vào trường lớp thì cô Diệu Kim phải chuyển qua cái vai làm học trò. Thầy Quang Thạnh cũng vậy, phải không? Là một lưu sĩ, đóng vai một ông thầy ở trong chùa, đóng vai một ông thầy khi giảng pháp. Nhưng khi thầy Thạnh mà ra chợ mua đồ thì đóng vai là một cái người bình thường đi mua chợ hàng, gọi là cái người hàng, gọi là người mua hàng, phải không? Khách hàng. Rồi ví dụ thầy Quang Thạnh đi vô trường học đại học ở ngoài đời thì thầy Quang Thạnh là gì? Học trò, chứ dám làm thầy của cô giáo đâu, đúng không ạ? Đó là chúng ta biểu hiện thân tướng, chúng ta biến hóa, mang thân này nhưng mà đóng vai trò khác nhau, có nghĩa là biến hóa đóng vai khác nhau. Chứ phải ông thầy Thạnh biến ra thành một cái Atula, không phải, mà tâm hồn nó quan trọng. Các vị hiểu được chưa? Cho nên từ nay về sau chúng ta có khẳng định chúng ta đã và đang là Đức Quan Âm chưa? Có tròn tràng pháo tay. Thế thì chúng ta học Đức Quan Âm thì chúng ta làm sao tu dưỡng sao cho tâm hồn chúng ta, cái ý niệm chúng ta duy trì được cái lòng từ và cái trí tuệ lúc nào cũng tăng trưởng dần dần. Hôm nay chúng ta cái lòng thương, lòng từ và trí tuệ chúng ta ngự trong lòng chúng ta được một phút, ngày mai chúng ta phải tu như thế nào để tới tên một phút một giây, mày mốt nữa chúng ta tu làm sao cái tâm hồn của chúng ta được trong sáng và có hạnh từ bi có nữa, duy trì được một phút ba giây, cứ thế mà tăng, đi chậm như rùa cũng tới nơi thôi. Cho nên chúng ta cứ bay tùm lum hết mà không nhìn được mình đã và đang là Đức Phật, đã là đang là Đức Quan Âm. Mà Đức Phật của mình đã nói rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thành rồi nhưng mà thành có một chút là biến thôi, tùm lum hết. Đang thành Phật ngon lành cái đùng cái ai hù một cái, hú hồn cái chửi, chửi tùm lum hết, lúc đó là Atula rồi. Nên cái tâm của chúng ta biến quá lẹ làng lắm. Tu là sao mà cột chói tất cả những cái biến quá nó thành một cái thân thanh tịnh thôi. Đó là thân Phật hoặc Bồ Tát. Trách nhiệm của mình là phải gom lại. Tu là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta có lòng từ, nhưng phải nhớ là phải có trí tuệ thì mới là học hạnh Quan Âm được nha. Lòng từ mà không có trí tuệ là không phải là Đức Quan Âm đâu đấy. Ví dụ như là chúng ta đi đường mà gặp cái người mà chết đuối đó, từ bi quá. Thầy Thạnh dặn là phải thực hành hạnh Quan Âm. Mình nhảy xuống mình cứu mà mình không biết mình đang không biết bơi. Nhảy xuống cứu coi như là nhiệt tình cộng dốc nát, rồi đâm ra hai đứa chìm luôn. Như thế thì cái hạnh đó không phải là hạnh của Quan Âm. Đức Phật quở từ bi nhưng không có trí tuệ. Và nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta muốn cứu rồi động lòng từ, chúng ta phải xét nghĩ coi hành động chúng ta sẽ làm gì để lợi ích cho mình và người đó.
thì lễ cho mình và người đó có nghĩa là mình không biết bơi, mình phải bảo hệ mình chứ, nhảy xuống làm chi? Một là kêu lớn lên cho người khác cứu, hai là có cái dây hay cái cây gì quăng xuống cho người ta để mình kéo lên, có thế thôi. Cho nên cái trí của mình để giúp người thì chúng ta sẽ không bị khổ. Còn con người đời chúng ta giúp nhau bằng cái cảm xúc, nghe bằng lỗ tai những cái tiếng ngon ngọt, động lòng tới cái lòng xúc cảm của chúng ta. Cho nên chúng ta mới giúp người. Giúp người mà không bằng trí tuệ, cho nên là giúp nhân, nhân trả oán, rồi chúng ta oán người ta. Nhất là bạn bè thân mà cho mượn khoảng 100 triệu đó, khỏi cần giấy tờ, giấy tờ có mất công phiền, sợ mất lòng. Chính vì mình sợ đó mà nó kéo dài, kéo dai, rồi bắt đầu nó đứt luôn cái tình bạn bè, rồi mình sùng, mình hận người ta, thì trách người ta. Người ta quỵt mình á, mình trách người ta. Mình đâu có trách ai, trách mình bởi vì mình ngu, mình nhẹ dạ, dáng chịu. Cho nên ở đây á, đạo Phật vốn có từ bi vô hạn, nhưng đặt trên nền tảng trí tuệ, chứ không phải là nó lan man. Cho nên nhiều khi các người khác, người ta lợi dụng lòng từ của chùa vô xin cơm, vô xin tiền, mình không cho thì nói thầy chùa mà từ bi mà lại chẳng có thấy từ bi, chùa vô từ bi mà chẳng có thấy từ bi. Trời ơi, tay chân lành lặn mà vô xin ông thầy chùa tiền ai cho. Dựa vào cái từ bi đó mà lại la mắng người ta. Cho nên cái đó là cái mình phải mạnh mẽ. Chúng ta phải học được cái hạnh của Đức Phật, bi, trí và dũng. Bi là để biểu hiện cho những người đau khổ, chúng ta phải dùng lòng từ bi để chia sẻ, thương xót và giúp đỡ họ, giúp trên nền tảng trí tuệ. Mà khi giúp như thế trên nền tảng trí tuệ, chúng ta phải bằng hành động dũng, có nghĩa là vượt qua những cái chướng ngại, chướng duyên của cuộc đời, những cái người ta nói xấu, nói oan, nói ức mình, vượt qua bằng cái dũng lực của mình. Cho nên bi trí dũng là kiền ba chân cho tất cả những người Phật tử chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát nói riêng, và trên lộ trình tu cho chúng ta nói chung trên giải thoát chăng nào. Bi với trí không á, mà không có dũng á, thì chưa chắc thành đạt. Cho nên đó là cái kiềm ba chân mà chúng ta phải nắm bắt này. Cho nên ở đây là tôi nói một cách tổng hợp lại cái hạnh của Đức Quan Âm mà chúng ta có thể thực hành trong cuộc đời này, bằng cái câu kết trước khi mà ngưng thời thuyết pháp: ưng vị bác sĩ giả thì Phật tử không thị hiện thân bác sĩ để độ người bác sĩ, phải không? Ưng vị bác sĩ giả thân bác độ giả, tức hiện bác sĩ giả thân như vị thuyết pháp. Thị hiện bằng cách nào? Ví dụ như bác sĩ thường là mổ xẻ, phải không? Mổ xẻ biết được cái thân hôi thối dơ bẩn của con người chứ vậy. Thì bây giờ chúng ta phải lấy thân bất tịnh để nói về cho bác sĩ nghe về cái thân bất tịnh của con người, để đưa bác sĩ về với đạo Phật chúng ta. Thì cái ngành nghề ông biết là dơ giấy rồi, ông biết rồi chứ. Thì nói thân bất tịnh thì có nghĩa là cái trình độ chúng ta phải hiểu biết về y khoa một chút, dựa vào cái thân của con người để chúng ta dùng thân con người để nói Phật pháp, chứng minh cho bác sĩ thấy nó rõ ràng, để nhận thức thân bất tịnh của con người mà Đức Phật nói đúng hay sai. Từ đó họ nhận thức được, họ sẽ tu. Nó đơn giản thôi. Còn ví dụ là kỹ sư máy móc thì chúng ta giảng trạch họ bài thuyết pháp gì? Nhân duyên. Tất cả các pháp đều do duyên mà hội tụ, và do duyên mà nó tan rã. Phụ tùng xe hơi cũng là do các duyên, phải không ạ? Nếu vô lăng là bánh lái, là rồi cái khung sườn vân vân, tất cả cái nó kết hợp lại thành cái xe, nhưng mà nó giả. Đạo Phật nói đó là cái giả, nó hư hoại thì nó tan rã, lấy cái bánh xe hết ra không còn gọi là cái xe nữa. Nó nói gì lý nhân duyên của đạo Phật chúng ta hình thành do duyên nè, nên thiếu gì để chúng ta nói, phải không? Cho nên là chúng ta ưng vị bác sĩ giả thân như vị thuyết pháp, thì Phật tử chúng ta phải thực hiện bác sĩ giả thân như vị thuyết pháp. Ưng vị học sinh thân đắc độ giả, thực hiện học sinh thân như vị thuyết pháp. Ưng vị con dâu thân đắc độ giả thì thực hiện con dâu thân như vị thuyết pháp. Nó thực hiện ức thì con rể thân như vị thuyết pháp thì thực hiện con rể thân như vị thuyết pháp. Là bằng cách nào? Nếu mình có con dâu mà con dâu mình hư thì mình lấy vai trò người mẹ chồng, nói về chức năng của người con dâu để mà răn dạy người ta. Chứ lý nói là con dâu mình nói chức năng của một người con rể cho con dâu thì nó đâu có hợp, dạy nó mà, đúng không? Vâng vâng. Cho nên đối tượng nào chúng ta phải theo đối tượng đó để chúng ta giảng dạy họ. Đó là hạnh Quan Âm. Cho nên chúng ta đã và đang đi trong con đường nhập thế độ đời bằng cái ứng hiện bao nhiêu thân. Thầy mà nói trái thiện cho các em học sinh này thì thầy đâu có nói về tu hành, cái chuyện mà gọi là gia đình, lập gia đình, sanh con chi, phải không? Tuổi thầy nó biết gì đâu. Thế thì mình nói nó là việc học thôi. Mình phải nói nhỏ, nhẹ, ngọt, bùi, đừng la mắng nó, đừng có bóp cổ, trợn mắt, lòng trắng để mà nói chuyện nó chứ. Đó là cái biểu hiện của đặc tính của học sinh như thế nào. Chúng ta phải biểu hiện. Học sinh là cái tánh, cái chân nó là chân, là như con vượn, con khỉ. Chúng ta cột trói nó không được, nhưng mà chúng ta dù dẫn nó đi vào trong cái khuôn từ 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 từ. Đó là cái hành vi của chúng ta. Cho nên ở đây thì học cái hạnh văn âm này, thầy khuyên các cô bác từ nay về sau, về giáo dục con cái chúng ta thì tùy tánh của mỗi đứa mà chúng ta giáo dục. Đừng bao giờ lấy quan điểm của mình áp đặt để dạy con cái tuổi trẻ, coi chừng, phải không? Giúp nhân nhân trả quán và giáo đa thành oán. Thì chúng ta lại xác định con cái mình nó lại không nghe mình, nhưng mà chưa chắc, bởi vì chúng ta chưa nghe nó, làm sao nó nghe mình? Mình chưa nghe nó là chưa nghe được cái tiếng lòng của nó, làm sao mình biết được cái gì để mình độ cho nó? Đúng không? Cho nên đó là cái mà các cô bác của chúng ta nên cải cách suy nghĩ để đưa một cái nền giáo lý của đạo Phật vào trong lĩnh vực giáo dục giới trẻ như thế nào, để nó nói rằng mẹ mình từ lúc đi chùa như mẹ mình sáng tỏ mà tâm lý, rồi mình càng gần hơn, vân vân, thì mình mới xứng danh, là tự động nó sẽ ào nó đi chùa thôi, đúng không ạ? Cho nên cái thời này còn nhiều cái mà hết giờ. Tại vì thầy muốn nói về cái vía, tại sao chúng ta gọi là vía Quan Âm, vía Phật Di Đà, vía Địa Tạng. Mà Đức Phật chúng ta thì chúng ta không nói là vía, mà chúng ta nói là kỷ niệm Phật đản sanh, kỷ niệm ngày Phật thành đạo, kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn. Phải không ạ? Thì thôi, cái này thì thôi xin để cho các vị có đặt dấu hỏi nhiều về như thế này, để có dịp nào đó chúng ta sẽ nói nữa. Thì nếu mà nói thỏa mãn nữa các vị quên hết ráo. Phải không ạ? Thì cuối cùng xin chúc quý vị luôn được an lạc và tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Trước khi dứt lời thì cũng một lần nữa cầu chúc các vị Phật tử luôn được tín tâm kiên cố, đạo nghiệp chuyên tinh chuyên, và ở lại được mạnh giỏi, thấy không? Là một dịp nào thầy trò chúng ta sẽ gặp lại. Xin kính mời các vị hồi hướng. Trong trăng vàng soi sáng.